Tao không tin. Lan thở hổn hển ngoài cửa lớp nói, Bích ơi, ba mẹ mày bị công an bắt kìa, về gấp. Bích nhìn con bạn nói mạnh, tao không tin. Nhưng cái vẻ hoảng hốt của Lan trước ánh nhìn kinh ngạc của bạn bè chung lớp, Bích phải chạy thục mạng về nhà. Nhà vắng tanh, đôi dép của ba vẫn còn ở trên kệ, cái áo vẫn còn treo trên móc và tờ báo công an vẫn còn nằm gửa trên bàn. Nhưng con Hiền thì đang quay mặt vào vách khóc rưng rức. Thấy chị, nó quay lại, nhào lên vai, tức tưởi. Người ta nói ba với mẹ là đồng phạm giết nội mình. Bích nhìn em, nói chắc, tao không tin, rồi chạy trói chết lên đồn công an. Không có ba cả mẹ ở đó, cả hai người đã bị đưa vào buồng tạm giam rồi. Bích thừ người trên băng ghế đá, trong vài người hàng xóm đi theo công an áp tải ba mẹ Bích, đang đứng lóng ngóng có thím Hai, thím Bảo. Sáng nay xác của nội con vừa mới nổi lên trên sông trước cửa nhà. Chị Hòa bán mỹ phẩm nhắc lại còn phải che mặt, trông thảm lắm em ơi, trương lên như dày nè. Nếu không có tội nhà Hoàng Mập phát hiện ra thì chắc cái xác đã trôi đi luôn rồi. Hoàng Mập đang nhón chân nhìn vào buồng giam, quay phắt lại. Nhưng báo công an thì không phải anh nha. Nhà bà Hoài chính là bà Hoài đó. Lan đứng ngoài ngõ chạy ùa vào ôm con bạn. Chắc là bác ba vô tình thôi. Ổng giống hiền từ, ai cũng biết mà. Bích nhìn con bạn lắc đầu. Tao không tin. Thiểm Hai ôm con Bích vào lòng, nói chuyện đâu còn có đó mà con. Báo đăng nói người đàn ông phạm vỡ đã bóp cổ bà mẹ già tuổi 80. Rồi cùng với vợ lôi ra sông quẳng xuống cùng với một cái bao chứa 4 viên gạch. Gia báo đặt những câu hỏi về luân thường đạo lý, về sự xuống cấp đạo lý của con người, về những mối đe dọa với cuộc sống của những người già. Bích thấy cái hình ba đang cúi gục mặt kế bên là mẹ, nước mắt ngấn đầy. Có chú thích rõ họ tên, mở ngoặc cả tên của hai chị em Bích và Hiền. Bài báo rất hiệu ứng, Bích vào lớp học thì thấy có Lý, Linh, Lu bu lại hỏi thăm. Linh nói giọng chậm bùi ngùi, mày yên tâm, dù có gì đi nữa thì bọn tao vẫn ở bên mày, đừng sợ. Nhìn mấy đứa bạn đang bá cổ choàng vai mình, Bích cảm động lắm. Nhưng biết làm sao, sáng nay khi vào lớp sớm, Bích đã vô tình nhìn thấy chính những đứa này chỉ cho cả lớp biết tờ báo đăng tin của ba mẹ. Rồi những bạn bè đang im thinh thích bên những dãy bàn kia đã nhiệt tình chỉ mặt Bích cho những đứa lớp kế bên qua coi mặt. Con nhỏ có cha giết mẹ ruột mình. Buổi sáng đó, Bích thấy mình là cục đường, xung quanh là những kiến lửa kiến hôi. Bích nhìn thẳng vô mặt tụi Lan, Linh, Lu, quẹt nước mắt, xong nói rành rọt từng chữ, tao không tin. Còn lại hai chị em trong nhà, gạo hết, điện cúp, tiền không biết ba mẹ để đâu. Bích chỉ còn biết ôm Hiền vào lòng mà khóc. Hiền run run kể với chị, hôm qua cô dạy môn giáo dục công dân giảng bài, đem bài báo ra làm ví dụ cho gần gũi dễ hiểu. Cô nói, các em thấy không, xã hội bây giờ đến con còn giết cha. Cả lớp quay lại nhìn Hiền như tội phạm. Hiền hoang mang quá, nói có khi nào người ta bắt luôn chị em mình không? Nếu không bắt thì sau này người ta có để yên cho chị em mình sống không? Bích vuốt cái tóc của Hiền, nhìn thẳng vào mắt em, giọng thủ thỉ, tao không tin. Nhiều đêm như thế Hiền vẫn khóc, nó nhớ cái ánh mắt của hàng xóm, nhớ bài báo, nhớ tiếng nói lanh lảnh của cô giáo, ánh mắt của bạn bè. Hiền lại hỏi, có khi nào là ba giết nội thật không chị? Bích mấy ngày nay không ăn gì, gần như lả đi, ngã vào vai em, không buồn cả trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa. Hai chị em mỗi đứa ôm một góc cột nhà, hàng xóm đi qua lại lắc đầu. Cha ăn mặn. Trong căn nhà mưa dột tơi tả, Bích thấy nhớ ba và mẹ quá. Nhớ chỉ tuần trước thôi, cả nhà đi đám giỗ bên ngoài, đường xa, mẹ nói hay là ngủ lại, ba có vẻ trách mẹ. Không thể để má ở nhà một mình được, để ba má con ở lại, ba một mình đi về trong đêm tối. Đêm đó thì ngủ trên giường ngoại, Bích mơ thấy ba đi giữa rừng đêm thì đột nhiên biến mất. Tới chừng hiện ra thì chỉ có một vết đỏ thẫm trên yên xe máy. Ban đầu người ta bàn chắc là cướp, Giấu xác người, hay là thủ tiêu rồi, nhưng có người thì mặt tái xanh làm chứng, nói ba bị một con hổ dữ nhào lên xé xác. Người ta bu quanh xác ba bàn với nhau, ông này xạo, cọp đâu mà xuất hiện giữa thời kỳ này, kỳ cục vậy. Có ý nghi ngờ, thủ thủy trong biển, hai chính thằng này là cướp. Ông ta giơ tay lên thề, tôi mà nói gian là cho tôi chết tại chỗ, tôi không kịp leo lên cây, chắc cũng chung số với ổng luôn rồi. Nhìn thấy ánh mắt ba hiện về đỏ thẫm, Bích thất thần bịch hai tay lại, la sản giữa đêm, ngoại phải tức tốc gọi về nhà coi có chuyện gì. Đêm đó nội mất tích. Tòa đưa ra nhân chứng là hàng xóm của Bích, bà Hoài. Bà nói, tôi đứng bên gốc bưởi, từ bên này nhà thấy rõ ràng họ kéo một cái xác dài ngoằng, đường không đủ trơn, họ còn kéo bằng cái bẹ chuối nữa. Bích ngồi dưới bỗng rớt nước mắt nhớ lại cái chuyện chồng bà Hoài bị ba bắt quả tang tội ăn trộm kiển trong vườn nhà mình. Ba chỉ bảo lần sau đừng làm vậy nữa, nhưng làm sao ba biết được trong lòng người ta đã hối lỗi ra sao? Biết ba không chịu được tiếng mèo kêu, cứ tối tối là bà thả mấy cái con mèo động đực sang nhà, cao nhà Bích thành những trận cuồng phong trên nóc. Ba lên cơn sản vì nhớ lại cái chết của em Tiến do ba lỡ tay đánh rơi, lúc em mới chào đời. Không chịu nổi, ba lên cơn nhào ra châm đốt nhà bà Hoài. Cái đêm đỏ trời đó lâu lắm rồi, chẳng ai còn nhớ nữa, năm Bích 10 tuổi thì phải. Tòa đang yên lặng, nghe lời khai rì rầm của nhân chứng, Bích la lên nén chặt từ trong bụng, tao không tin. Dì ba và bác hai cũng nói với Bích là, tao không tin, dì và bác bán đất, đi nhờ luật sư Hùng nổi tiếng ở Sài Gòn cãi đến cùng chuyện này. Ông Hùng hỏi, có chứng cứ ngoại phạm gì không? Dì nói, chị tôi từ nhỏ đến lớn trói gà còn không chặt, thì nói gì đến cái chuyện giết một mạng người, huống chi là mẹ chồng mình. Bác chỉ còn biết khóc. Gia đình vợ không đồng ý cho tôi nuôi mẹ, em trai tôi xung phong gánh vác bổn phận này, không một lời trách hờn, đòi hỏi gì ở anh, thì có lý nào? Luật sư lắc đầu, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, bố chặt đầu con trai còn có mà. Vì con trai quá đại nghịch bất đạo, trói mẹ vào gốc cây mà đánh. Chính ông cũng không tin ba mẹ của Bích vô tội. Ông không hứa gì về kết quả của vụ án này, chỉ cam đoan sẽ đồng hành làm sáng tỏ. Chị và bác quay về báo tin vui cho hai chị em, bảo là ông này nhất quyết không nhận tiền, chắc chắn đó là người đàng hoàng tử tế rồi. Chị ôm Bích khóc ròng khi nghe cháu gái cứ lảm nhảm, tao không tin, tao không tin. Bà Hoài thò đầu sang ngôi nhà trống hơ, thấy Bích đang ngồi thu lu trong một cái góc nhà thì vực dậy, chỉ cho coi. Rõ ràng, đây nè, ba mẹ mày ký tên vào nhé. Nói là đã, chính tay giết bà nội để đoạt tài sản nhé. Cái gia đình khốn nạn của mày, mày tin chứ con? Chẳng ai giải thích được tại sao con Bích bình thường hiền lành như thế lại nhào ra nắm đầu bà Hoài giật xuống giường, giọng thình thịch vào vách tường. Nhưng người ta có thể tin cái sức 20 con nhà lao động như Bích đủ quăng bà như một nắm cát ra đường. Chỉ có Bích mới biết ba mẹ không biết chữ thì làm sao mà ký tên rõ ràng sành mạch như thế này. Trong đồn công an, bà Hải còn thở dốc nhưng ngồi dậy túm lấy cổ Bích bằng tất cả sức bình sinh. Bà Hoài nghiến răng, mày có tin tao giết mày tại đây không? Bích gượng dậy, đủ sức phun nước miếng vào mặt bà. Tao không tin. Ông Hùng mang toàn bộ hồ sơ lên nộp ở tòa phúc thẩm đề nghị xét xử lại vụ án. Kết quả giám định pháp y của phiên xử phúc thẩm cho kết quả rằng nội bị chết vì ngạt nước chứ không phải bóp cổ. Người ta cũng thử nghiệm lại. Khoảng cách từ nhà ra sông đủ làm cái bẹ chuối rách ten ben, dài hòn đá còn chịu không nổi thì huống chi là một xác người. Và qua một người hàng xóm, người ta cũng biết được rằng khi nhóm điều tra của phiên sơ thẩm xuống hiện trường, nhà bà Hoài có nấu một nồi cháo gà đãi linh đình. Nhà bà Hoài cũng chẳng có gốc bưởi nào. Vụ án chưa biết kết quả thế nào, nhưng luật sư Hùng nói trên đài truyền hình, tội là tội cho Bích Hiền, một bản án ảnh hưởng đến người trong cuộc đã đành, người thân như đám trẻ có tội tình gì. Người ta ngỡ ngàng quay lại nhìn thấy Hiền như cô gái người thượng xuống xuôi, Co rúm sợ sợ xung quanh, Bích ngồi nhai áo lẩm nhẩm. Họ đã làm mọi cách, kể cả thuê chuyên gia tâm lý, bác sĩ tâm thần, kể cả những chuyên gia huấn luyện két, đến nhằm thay đổi hiện trạng của hai chị em. Bây giờ Hiền đã được đưa về cho dì nuôi dưỡng, Bích nhất quyết không chịu đi đâu. Chờ đến ngày ba mẹ được trắng án trở về, người ta đang cố gắng làm cho con bé ăn uống bình thường và nhận biết lại mọi chuyện xung quanh, nhưng không biết làm sao để nó không còn lảm nhảm nữa. Ba chữ, tao không tin, vẫn giọt ra khỏi miệng Bích, không làm sao mà chặn lại được. Mất trí. Nửa đêm Dung giật mình kéo cái mền qua khỏi mặt, bấm tắt cái máy lạnh. Được khoảng 5 phút thấy ngạt quá, tung ra hít thở một tí thì nhớ ra là tất cả các cửa nhà đang đóng chặt. Mồ hôi rịn khắp người nhưng chân lạnh cống. Tự nhiên Dung thúc đến cái suy nghĩ này. Ở một mình như vậy rồi chết thì sao? Bà nhắn tin cho người duy nhất trong đầu lúc này là Hoàng. Sắp chết rồi. Nửa tiếng sau, bên kia anh ổi gọi lại, nghe được cái giọng đang ngái ngủ của Dung. Có chuyện gì không? Tức thì hét toáng. Chị điên hả? Điên hay không thì không biết. Cả năm nay mắc cái chứng gì mà trí nhớ giảm, tuột cái ào còn hơn cái tình trạng của má ở dưới quê. Đỉnh điểm là thứ sáu tuần trước, Dung chạy xe máy vô cơ quan xong. Lúc trở ra đi công chuyện thì không hiểu, tự nhiên ngoắc xe ôm. Đi khắp các trường phổ thông, mấy cái trường cũng chẳng nhớ. Đủ cấp 1, 2, 3, ghi ghi, chép chép, chụp chụp. Cảnh mấy đứa nhỏ đờ đẫn sau giờ học sáng, học chiều, dần dần. Đề tài của sếp chẳng mới mẻ gì, học nhồi sọ. Dung bảo cứ cho bản thân em ra làm ví dụ, tự viết một bài xưng tôi, kể chuyện đã ra trường mấy năm, đến bây giờ, trong mơ vẫn còn thấy, làm bài kiểm tra, thi học kỳ. Lạnh toát người gì trong đầu, chẳng có cái chữ gì cả. Hình ảnh thầy cô còn lại trong trí não nhiều khi không được lung linh như ngày xưa, chỉ là những gương mặt đăm đăm đợi Dung hó hé một chút là sẽ đánh dấu bài ngay. Dung cứ phải luôn luôn tự hỏi cái trí não nhỏ bé của mình đã dành góc quan trọng nào cho những cơn ám ảnh thế này, mà thỉnh thoảng nó cứ hiện lên giữa khuya. Sếp nói, chuyện mỗi thời, mỗi khác, bây giờ có cái kiểu nhồi sọ của bây giờ, đừng có mà lười biếng. Một ngày lang thang ở các trường, Dung thấy nhiều lắm, nhưng chẳng hiểu sao, chẳng nhớ được gì, chỉ thấy buồn thôi. Tìm, ghi nhớ để viết, thì nhớ ra đã quên cái cuốn sổ ở nhà vệ sinh của trường nào đó. Máy ảnh hình như vẫn còn nằm trên cái bồn cầu, lúc loay hoay kéo nước. Phóng viên mà, tư liệu chẳng có, cứ buồn buồn như thế nào, thì chẳng lẽ đi thực tế về, viết ra thơ về giáo dục Việt Nam để nộp cho sếp. Ngồi ở tòa soạn, chẳng nghĩ ra được gì. Tới chiều, Dung kêu xe ôm chở thẳng về nhà. Ngồi trong cái áo mưa chắc ủ cả tháng trời chưa giặt. Mùi nhựa cộng với cái mùi mồ hôi bụi đường trộn lẫn, làm Dung muốn ói mấy lần. Chính nhờ đó mà mới nhớ ra là hôm nay chỉ toàn ăn trái cây. Mùi ở tố cáo cái điều này. Bụng thì kêu ọt ọt, nhưng thôi kệ, lướt thước thế này thì ăn uống thế nào. Lúc lây hoay mở cửa nhà, không thấy chùm chìa khóa, mới nhớ là nó đã đi chung với khóa xe. Rồi cái xe đâu? Đang chuẩn bị kêu xe ôm chạy ngược lên cơ quan thì được bảo vệ xin đâu được cái số di động báo đã cho xe vào hầm khóa cửa đi về rồi. May mà bất chợt trời thương còn nhớ cho cái chìa khóa nhà lúc trước hay để cho việc ở cạnh phải của cái chậu bông lài. Đất và sét trôi ra theo những cái trận mưa bám lại cái thành cục trong một cái đợt nắng dài hạn, biến cái chìa khóa thành một cục cứng ngắc, nửa nâu nửa đen. Đám mưa đầu mùa này có dữ dội mấy cũng chưa đủ làm trôi đi cái thứ lì lợm ấy, phải đem mài giật giả ra nền xi măng thì mới đúc được vô ổ. Nếu ai thấy cái cảnh tượng này, chắc sẽ nghĩ một con ăn trộm đang chuẩn bị cạy cửa nhà Dung. Xoay mình xuống nền hàng ba, một cái vũng nước, Dung thấy giống thật, một tay thì mài chìa khóa, một tay thì quẹt nước cứ trôi mãi miết từ đầu xuống tèm lem. chỉ muốn được mọc thêm một cái tay bóp vào cái vai đang tê buốt giật lên từng hồi. 6 giờ chiều, nhà người ta thì sáng trưng, Dung muốn nhắc tay lên bật công tắc đèn hàng ba. Thấy nó xa và cao như thể người của mình vừa bị lùn đi phần nữa. Chui được vô nhà tắm rửa tử tế, co lau khô tóc trước khi leo lên giường đàng hoàng, nhưng nằm một hồi thấy cũng nhơm nhớm ở dưới gối. Dung rờ lên mới nhớ là chưa xả nước cuối, lo tắm cái phần thân mà quên đi cái phần đầu. Vào nhà tắm thì phát hiện tóc có mùi sữa tắm. Không thể tin được bản thân mình nữa, Dung nhấc máy gọi bác sĩ Hạnh. Giọng bác lúc này cũng như có viên sủi sôi lên từ trong. Mất trí rồi, trời ơi, đừng có thức khuya và suy nghĩ nhiều, chết nha con. Thôi được, sẽ không gặp việc nữa. Thứ sáu tuần trước, tức là trước cái ngày mất trí một tuần, việc nói gì? Ai cho Dung để tóc này vậy? Tóc này, tức là cái tóc màu tím than, cắt chỉa chỉa, chỗ mỏng chỗ dày, chỗ ngắn chỗ dài như mấy đứa bé tuổi tiên. Thật ra thì việc không ghét cái kiểu tóc này thậm chí còn thích phụ nữ biết làm đẹp, chỉ ghét lây từ những cái con nhỏ ăn không ngồi rồi tối ngày đầu tóc, áo quần. Dung biết chuyện đó mà, bây giờ lại thêm xúc động vì nghe lại cái tật hay cằn nhằn của việc với mình. Cũng lâu rồi chưa có ai làm cái chuyện này với Dung. Nhìn cái mặt nghiêm trọng của việc, Dung thắc mắc. Chắc là việc quên, hai đứa đã chuyển qua làm bạn lâu rồi. Dung cũng không nỡ đanh lại theo cái kiểu vì có quyền gì mà cấm, chỉ hơi cái mái tóc qua một bên, Dung thấy được đó chứ. Vì không bình luận thêm. Chuyện chính việc hẹn gặp là để nói Dung sao tự nhiên đi nói với Lệ là lâu lâu nhớ việc làm gì. Chị Lệ là bạn thân của Vân, Vân là chị Thủy. Mà Thủy ở cạnh nhà của Diễm, vợ của Việt. Nói chuyện phải dòm trước ngó sau, suy đi tính lại cho kỹ càng. Bất cứ chuyện gì trong cuộc sống, hành xử nói năng thiếu cẩn trọng, người ta lại hại mình như chơi. Việt nói đến đỏ mặt. Chúng nhìn thấy Việt nghiêm trọng hơn trước, lúc Việt còn bảo đừng mặc áo đỏ đi làm, đừng ở trước mặt người khác, đừng vừa đi vừa nhảy chân sáo như thế. Tất cả chỉ là đừng thôi, chứ không có chuyện phải như bây giờ. Việc lúc này nửa giống ba, nửa giống như sếp trong những cuộc họp cơ quan, rút ra kết luận ngay từ năm đầu đi làm. Họp hành là nơi để sếp được nói chứ không phải để rút ra vấn đề gì, bởi vậy Dung im. Nhưng đến lúc Việc nói, làm ơn tha cho Việc, thì Dung phải giật mình. Yêu nhau rồi chia tay, vì đơn giản là Việc phải đi cưới vợ theo ý của mẹ. Thì hai đứa làm bạn, và bây giờ là cái loại quan hệ gì mà mắc công việc phải gặp tận mặt để xin tha? Việc tận tụy kể chuyện bị tra tấn mấy bữa liền, từ lúc ăn làm việc đến lúc làm tình. Kết luận bằng cái giọng thì thào, đi làm về mệt đứt hơi, mà còn nghe cằn nhằn, chán vô cùng. Lúc đó cũng có nhớ Dung. Cũng muốn nói với Việc, cái bữa xảy ra cái vụ nhớ đó, Dung biết nói chuyện gì với chị Lệ bây giờ. Đề tài của bả là tình. Chị Lệ kể chuyện đi Tây với ông Pháp già, đi Nhật với một hàng trẻ măng. Tới đâu cũng bị cái thằng bồ làm người mẫu ở Việt Nam kiểm tra từng giây. Chị kể đi hết thế giới với hết những cái thằng mang cái quốc tịch khác nhau rồi. Quay qua quay lại hỏi em thế nào. Hưởng ứng cái máu tình đang ngây ngất trong chị. Trong khi tình mới thì chưa có, tình cũ thì chỉ có mỗi một người. Dung chỉ biết nói, lâu lâu thì nhớ Việc. Nhưng không biết sao, thấy chẳng cần phải nói với Việc chuyện gì nữa. Dung xin phép về trước, lúc ra khỏi quán thì quyết định nhắn tin ngược lại. Đừng có ăn nói cái kiểu như chiều nay nữa, Việc. Xong thấy cần phải nói thêm, hay là đừng gặp nhau luôn đi. Dung nghĩ chơi với nhau vậy đủ rồi. Bữa kia, một cái vụ án, nỗi nhớ Việc làm gì, Việc lại hỏi, nghe người ta nói Dung xăm tên Việc trên người hả? Đi lại đi làm cái chuyện điên khùng đó, xăm ở đâu? Dung lây hoay tìm cái tên Việc trên người mình, không nhớ là mình đã đi xăm. Trả lời, bạn nào của Việc mà thấy được cái chữ xăm trên mông của Dung vậy? Dung nghĩ mình sẽ nhắn tin như vậy, chuẩn bị bấm send, nhưng Lệ giật cái điện thoại trên tay, biểu nhắn như vậy cho chị. Xăm cả tên vợ của Việt nữa, nhưng chỗ nào trên người hả? Việc mất quyền được biết rồi. Chị gằn giọng, em phải tước đoạt cái quyền lực thì đàn ông nó mới tức điên lên, hiểu chưa cưng? Chị đúng là cao tay, nhưng bây giờ việc điên hay tỉnh là chuyện của Diễm mà. Vậy sao hôm bữa trước em nói là nhớ nó? Nhớ là cái gì đó nghiêm trọng vậy sao? Khi chia tay rồi, bồ mình đã thuộc về ai đó rồi, thì mình không có quyền nhớ. Dùng nổi như bị thôi miên. Chị à, ví dụ như bồ là cái con mèo của mình đi. Hằng đêm ngủ với nó, nói chuyện với nó. Tới một đêm mình phải ôm một cái gối trơ lì, vì tự nhiên cái con mèo nó đi hoang, thì cũng phải thèm cái lông xù xù của nó. Nhớ cái kiểu nó nhìn mình, dùng mũi cạ lên cái bàn tay của mình. Mình bất chợt khô lên, tao nhớ mày, không được sao? Đêm nằm, càng nghĩ Dung càng cảm thấy thần kinh của mình đúng là lạ đời. Cái thứ cần nhồi nhét vào và tiếp nhận thì lại không vào. Thứ thì cần thanh lý tống ra khỏi thì cứ nằm lì trong đầu. Bị sếp chửi nhiều quá, vì nhiều lần phân cho đi thực tế mà về chỉ báo cáo được có mỗi chữ buồn và vui. Nhiều khi Dung phải tự hỏi những cái thứ còn động lại, có vẻ là mãi mãi. Trong mình hiện nay có giá trị gì? Nó không hề giúp mình kiếm được tiền, cũng chẳng làm mình thấy mình giá trị hơn. Hay đơn giản là làm cho cuộc sống một mình này cảm thấy được an ủi hơn. Nhưng rõ khổ, quên thì không làm sao mà quên được. Như những cái thứ liên quan đến việc chẳng hạn, không cần nhét cũng tự thẩm thấu như nước mưa tưới xuống đầu. Đầu mình là đất loại xốp, vì sống một mình dễ khóc dễ cười, nên lâu lâu thứ nước lạ rịn lên cái mặt đất một cách bất chợt giữa mùa hạn không kiểm soát được. Cái thứ nước quỷ quái này biết dùng làm gì bây giờ? Giữa khuya thế này, nghe con mèo mà việc Bảo Dung nuôi cứ ngao ngao trong bếp thì thứ nước ấy lại càng ứ lên dữ dội, trôi trào ra mắt. Dung nhớ là mình quên coi trước coi sau nữa rồi, tin nhắn của việc mà lại cho người khác xem. Rồi chị Lệ sẽ kể với Vân, hay có thể là nhảy cốc một bước, nói dây chuyền gì đó, và chuyện đó tới tay việc, đuối thật. Cái kiểu phải lo kiểm soát bản thân trong mấy cái chuyện với quá khứ này có khi còn khiến mình chết sớm hơn bị bệnh mất trí. Dung sợ chết ghê lắm. Thấy người trẻ trạc tuổi mình tự tử nhiều, đâm ra hoang mang, không biết một ngày nào đó mình có vậy không. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê thế này, mình có thể làm được điều gì đó dại dột không nhỉ? Cuộc sống vật chất không quá dư giả thật, công việc có bị xếp hai cằn nhằn thật, chuyện yêu đương lãng xẹt thật. Nhưng mà nghĩ đến bỏ hết mọi thứ rồi ra một cái đống tro thì không muốn ai đó sẽ nhắc. Dung hả? Ừ. Hồi nó còn sống. Rồi một ngày chẳng ai nhắc nữa, nghĩ vậy là rợn cả người. Mà chết vì cái gì? Chị Lệ sẽ nói. Vì việc. Rồi ai đó sẽ phụ họa thêm. Một cái thằng trong quá khứ đã bỏ đi lấy vợ rồi đó mà. Câu chị điên hả? Khiến Dung tỉnh ngủ. Thực tình là vui, vì mai quá, Hoàng còn gọi lại. Chứ nếu không, đêm nay có thể Dung sẽ chết một mình, trong cái mền dày 3cm. Em bé 17, gặp trong một ba rượu, con nhà giàu và thích kêu Dung là cục cưng. Chán cái cảnh một mình quá, Dung để cho mình gục thử với cái bơ sữa có cảm giác thế nào. Được một thời gian, thấy không thể nói chuyện quá 5 phút với thằng nhỏ vì hai tâm trạng cứ khác nhau, do bé Hoàng cứ uống cam phắt còn Dung thì nốc rượu như điên. Và bây giờ Hoàng dễ thương đó, nó mắng điên, thấy cuộc sống hồi sinh lạ thường. Dung đi tới đi lui quan sát kỹ căn nhà của mình trước khi đi ngủ, nghĩ về tất cả mọi thứ hay quên có thể gây nguy cơ lớn. Để coi, đã dán khắp mọi nơi toàn cái chữ màu đỏ kiểu SOS, dán cái chỗ bàn ủi đồ, quên rút bàn ủi có bữa cháy nhà, cái chỗ ổ khóa thì quên khóa cửa sẽ bị cướp vô dọn sạch và thủ tiêu luôn. Mở ngoặt, bị thủ tiêu thì hết đời là chắc, nhưng mà rủi còn sống, nhưng của cải đi hết thì cũng coi như hết đời. Trên đầu giường là một cái miệng đỏ chót đi kèm cái dòng chữ quên ăn, đói thì có thể chết lúc ngủ vì đau bao tử. Trên tủ lạnh thì có ghi, quên uống thuốc thì viêm xoang ngày càng mãn tính, đục lỗ mũi cũng có thể gây ung thư. Trong cuộc truy quét trong nhà này, tình cờ lôi cái hũ mắm má gửi bị chuột tha thối rùm một góc bếp, mới nhớ mấy tháng rồi không về nhà, sao lại có thể quên cái chuyện này được nhỉ? 5 tháng trước Dung có chạy về, dụi đầu vô bụng bà già, nghe từng tới thịt nhão nhoẹt dai dai trên tóc, tự nhiên buồn quá, nghĩ mình thứ con gì mà bỏ má hẩm hiu cằn cỗi thế này. Má nắm tay xoa xoa: cô là con nhà ai mà sao tự nhiên tới đây ôm tôi, có chuyện gì ở nhà của cô sao? Dung cắn môi, nhớ ra má năm nay chỉ mới hơn 60, lúc được nhắc nhớ mày mại là Dung là ai, má mới hỏi có chồng chưa. Má chạm tới cái này thì tự nhiên thấy nhói buốt, chồng là cái thứ xa xỉ đối với Dung lúc này. Lâu rồi sau việc Dung còn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương thì nói gì đến việc có chồng. Mấy bữa nhìn mình không mặc quần áo trong kiến, Dung thấy đã như một cái cây qua mùa rộ trái, tới thịt bắt đầu không còn mơn mởn nữa. Đứa chó chết nào nói vết nhăn là huân chương của tuổi tác vốn sống. Dung chỉ muốn lột sạch cái đám huân chương chết tiệt, bắt đầu tì lên trên da trong những bữa rượu thâu đêm để được cái thời 18 ngu như bò cũng được. Cái tuổi 20 sao mà đi qua lẹ thiệt, mà Dung đã xài phí như thế qua những điếu thuốc lá, loại việc hút chỉ có phần nửa hàng ngày. Ngày 30 Tết, chị Hoa chủ xe là hàng xóm ở quê, thân tình như người trong nhà mà cũng không có ngoại lệ. Đến trưa 30, chị vẫn báo cáo lạnh lùng qua điện thoại: bọn mày đăng ký trễ quá, nhất định chỉ được một chỗ thôi, tao đã ăn gian lắm mới nhét được. Khanh nhìn tôi nhăn nhó: có mỗi cái chuyện vậy cũng làm không xong. Rồi hỏi: Khanh về hay Quân về? Tôi nói: cứ chuẩn bị tất cả trừ quần áo. Tôi cũng chẳng biết thực tâm mình có muốn về quê ăn Tết không. Hồi năm nhất đại học thì thường xuyên bỏ thêm mấy ngày sau bùng ở lại nhà ăn Tết cho sướng. Đến năm 2, năm 3, năm 4 thì vẫn giữ lệ đó. Nhưng ngày về quê thì lại trễ một chút vì ham hố muốn biết cái không khí Tết ở Sài Gòn. Canh luôn ríu ríu theo tôi: đi làm rồi thì tôi đã rút số ngày ở lại quê sao cho ít nhất có thể. Trong khi Khanh quay trở lại cây lễ hồi năm dứt, Khanh nói: đây đến cuối đời, biết mình còn gần mẹ được mấy ngày. Mẹ tôi khác mẹ Khanh, cứ mỗi tháng lại đi Sài Gòn một lần, không lo chuyện làm ăn thì cũng mang cho tôi mấy cái món quen thuộc. Mẹ luôn nghĩ cái thân hình gầy gò như ma của tôi cũng là do không thể quên với cái món thức ăn hàng quán mà ra. Gần như lúc nào cũng có mẹ ở bên cạnh, thành ra nỗi lòng của tôi có khác Khanh. Tết năm nào về nhà tôi cũng nằm dài, trở lại Sài Gòn đúng là cũng chẳng để làm gì, nhưng ở quê thì thú thật càng không để làm gì cả. Quê bây giờ chỉ còn giữ đúng cái xác là cái chữ quê phát ra khỏi miệng như một cái tên gọi, chứ cũng chẳng khác gì Sài Gòn. Cả người và cảnh đều là sự bận rộn riêng của nó, chẳng còn chỗ thực sự để xen vào cuộc tìm kiếm ký ức tào lao của mình. Nhớ sau Tết năm ngoái, tôi như một con vẹt đi hỏi người khác: Tết vui không? Rồi cũng như một con vẹt lại gặp những câu trả lời với những người xung quanh, toàn đi ra đi vào, chẳng thấy gì vui. Thấy miệng mồm mình cứ xoanh xách như một câu đã xếp sẵn trong đầu, chán quá, biển tưởng cho hấp dẫn. Thua lô tô, lu bu dọn dẹp mấy mâm cúng ba mùng, coi truyền hình mụ mị cả người, thấy diễn viên ca sĩ cười toét cả miệng, chẳng biết họ cười vì cái gì nên mình chẳng cười theo nổi. Đó là tôi nói theo những gì diễn ra với Khanh. Năm nào cũng vậy, lại đúng những cái thói quen như thế vào các ngày Tết, rõ ràng là chẳng có dấu hiệu gì là chán nản. Đó cũng như công việc ghi chép, sắp xếp lại lịch, soạn giấy tờ cho sếp của Khanh diễn ra hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, vân vân. Tôi nói không thể làm loại việc lặp lại như thế, càng dễ điên khi hàng ngày phải nghe bên tai những gúc gúc, thánh du, lô lô, xét xét, ok từ sếp mình thì biết tổng một cái chữ tiếng Anh bẻ đôi hẳn cũng không biết. Trải qua đủ các loại sếp, từ tiền ít đến tiền nhiều, từ anh hùng miệng đến anh hùng rơm, trình độ cấp 1 đến cấp 3, bóc lột dịu dàng đến bóc lột mang rợn, Tôi dám chắc không gì khiến mình ức chế bằng làm việc với dàn sếp chẳng có gì trong đầu mà tự tin. Còn Khanh, đói đó là công việc. Khanh thấy bình thường, muốn làm ra tiền thì phải chấp nhận thôi. Bằng cách chấp nhận như vậy, Khanh hỏi, nếu Tết không diễn ra nhưng vẫn diễn ra thì phải làm thế nào? Không phải tôi và cũng chẳng ai trả lời được thấu đáo cái câu hỏi này cả. Có lẽ phải chờ đến một chục hay 100 năm sau nữa thì sẽ rõ. Còn bây giờ Tết vẫn là tập hợp những cái nếp, cái tục, thói quen dần dần được truyền từ cả hàng tỷ con người Việt Nam. Những cái sự thay đổi đã có trong sinh hoạt Tết đều được buồn bã bình luận mật gốc. Khanh chỉ nói về tôi trong những ngày Tết thế này. Cuộc sống của Quân ngày càng nhạt nhẽo vô vị. Đến bài bạc cũng chẳng thèm, bia rượu cũng chán, đàn ca hát sướng cũng chẳng dòm tới, thì cần gì nữa? Dĩ nhiên là tôi có cách riêng của mình. Tết mấy năm nay, thời khóa biểu, năm nào ở quê của tôi đều là sáng sớm đi lang thang trên những con đường vắng người hiếm có. Đến nắng lên chói gắt thì lại về nhà, mà phải chui vào phòng riêng rất nhanh để trốn cái mâm cơm với dưa giá và thịt kho hột vịt. Là một giấc tới tối, mở mắt dậy, cắn hạt dưa một lúc thì lại nghe tết 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 đến rồi. Ông ong dội ra từ cái loa phường cạnh nhà, vội vã chui vô mùng bịt tai lại, chỉ ước mình có đủ sức để ngủ hết cả ba mùng. Thời khóa biểu này còn bị đảo lộn nếu có Khanh, với những cuộc hẹn hò bất ngờ họp lớp chẳng hạn. Khanh đi gặp bạn bè cũ rồi xà vào bàn chuyện tổ chức đám cưới của mấy cô. Tôi bàn chuyện lớp mình ngày xưa, một lúc thì chẳng biết nói gì, cứ tay nâng ly, cũng đến khi nào ngã ngang thì được Khanh chở về. Dọc đường Sài Gòn trưa nắng chang chang mà nhạc Happy New Year vẫn bay rôm rả, nhiệt tình như các anh chị bán quần áo sale rau hàng. Nhóm ABBA phục vụ từ siêu thị đến chợ trời. Giọng Khanh đang lao sao ngoài chợ nào đó qua điện thoại. Nhà năm nay sơn màu gì hả Quân? Khanh đang lựa hoa nhựa treo tường. Tôi nói quên mất rồi. Cả mấy năm trời nay tôi có mua gì về nhà nữa đâu, nhất là những loại trang trí linh tinh thế này. Khanh thì năm nào cũng vậy, lũ khủ trong mấy cái thùng hàng về quê, nào thuốc lá cho ba, áo quần cho mẹ, cho em. Và tất nhiên là cả mẹ tôi nữa. Khanh có vẻ bực dọc, nhà mình mà cũng không biết Khanh mua gì bây giờ. Tôi lặp lại điều đó và nói từ từ. Bây giờ ở quê cái gì mà chẳng có. Nhiều khi chợ còn xóm tụ đa dạng hơn ở Sài Gòn. Điều cần thiết bây giờ tôi nghĩ là phải chuẩn bị cho cái Tết của một trong hai đứa ở lại thành phố. Tớ tin thì chẳng tưởng tượng được cái Tết một mình nó sẽ như thế nào. Tôi ghét lại chợ mua một cặp dưa, gọi là để nhắc mình trong một nhà có Tết. Bình thường hai trái giá 50, bây giờ vừa năn nỉ vừa tặng kèm ba trái chỉ có 20. Xung quanh tôi ai cũng vậy, chất lên xe đến khi nào không còn chỗ thì thôi. Những gương mặt người bán dường như chẳng còn biết buồn vui gì nữa, lao ra điếu chân người, chỉ mong bán hết hàng về nhà. Những cá và tôm, những hoa, trái và rau được bán như cho, người mua cứ thế mà hốt được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tôi điểm lại qua một buổi sáng cuối năm dạo một vòng Sài Gòn, trong hàng tỷ người mà mình nhìn thấy, có không quá ba gương mặt cười. Những mệt mỏi uể oải căng thẳng của ngày cuối năm tì lên từng gương mặt. Vì lẽ đó, nhìn lại mai vàng bằng nhựa, những phong pháo dài ngoằng, sổng ruột nằm ưỡn ẹo, dưa hấu bánh chưng to bằng cái nhà nằm trên in trên phố, thấy chị giống như những anh hề nhạt nhẽo, chỉ biết méo mó gương mặt để chọc cười người khác, mà bản chất thì rất vô duyên. Sao Tết lại chán và khổ như vậy chứ? Tôi nhớ lại lịch làm việc từ rằm cuối cùng của năm cũ, mẹ lập cho cả nhà. 20 làm củ kiệu để đến 30 ăn là vừa. 21 thì quét dọn lại nhà, giặt màn mùng chiếu gối. 22 thì mua quà biếu vòng vòng xếp xiết, người ơn người nghĩa. 23 thì cúng ông táo về trời. 24 thì gom quần áo hạ giá cuối năm. 25 thì cúng đưa ông bà. 26 thì mua bánh kẹo mứt miết. 27 thì vệ sinh cá nhân, móng tay, móng chân, đầu tóc, răng cỏ. 28 kho thịt. 29 mua mai dạng thọ. 30 thì rước ảnh chỉ ở trên về. Rồi mùng 1, mùng 2, mùng 3. Đem so với lịch lập năm rồi, năm kia và năm kia nữa, tay có xáo trộn về thời gian tí nhưng nội dung cơ bản y chang. Mình chẳng thể nào bổ sung hay rút ra khỏi cái lịch này điều gì cả, nếu không sẽ bất thành Tết. Tôi nghiệm ra một điều, trong những ngày mang tiếng là Tết của người còn sống này, chỉ có thần tánh và những người chết là được ung dung hạnh phúc trọn vẹn mà thôi. Gọi thư ở một góc nhà, nhìn hàng xóm đang sơn sửa quét dọn lại nhà lần cuối, rồi tất bật nấu cơm, tất bật chuẩn bị cúng kiến, tôi nói với Khanh, trong họ khổ quá. Khanh cúi đầu nhìn đống quà, vậy chứ hỏi quân, bây giờ phải làm sao? Rồi tỉ mỉ chất bánh mứt quần áo, cách nhau bởi những cái dải giấy báo dày cộm đang dán bằng băng keo, đầu vào vít. Cho cái thùng giấy không quên ghi rõ mọi cái chữ nhà Khanh, nhà Quân. Quân định cứ để yên mọi thứ trong nhà như vậy à? Định làm gì? Dọn đi. Tôi đảo một vòng không gian quen thuộc của mình, chẳng biết phải dọn cái gì. Tôi đã lau sạch bụi nền nhà và các kệ tủ hàng tuần. Ăn cơm xong thì rửa chén úp lên đàng hoàng. Cũ dậy thì mùng mền chiếu gói cũng xếp vào thẳng thớm. Cũng như Tết vậy, tất cả những vị trí đồ đạc trang trí căn nhà này của tôi đã trở thành nếp. Tôi chẳng muốn cái gì đảo lộn cả. Nó đã sạch sẽ và ngăn nắp, ít ra theo tiêu chuẩn của tôi. Tôi nói, Quân biết không? Hình như Khanh vừa làm và vừa giận thì phải, nhưng rõ ràng lục đục mãi cũng chỉ thực hiện được mỗi cái chuyện dời được mấy cái chậu phát tài từ ngoài hiên cửa sổ ra ngoài cửa nhà. Tôi nói chậu đó không có nắng cây sẽ chết, giả lại muốn tưới nước cũng chẳng được, chải lòng sòng ra cùng với đất trong nhà bẩn lắm. Khanh thở dài lắc đầu nhìn tôi, chắc là chưa bao giờ chán người yêu mình như thế. Nằm dài một mình, tôi tự hỏi bạn bè của mình đâu hết rồi. Lượt qua danh sách điện thoại, thấy chẳng còn bạn nào có thể gọi vào giờ này. Đồng nghiệp cũ, bạn đi ba, đồng loạt lặng thinh. Đáng sợ thật, chỉ mới mấy cái buổi tiệc cuối năm còn có người cười ồn ả. Đó mà bây giờ thì như sống giữa cái chốn không người. Tôi rõ rồi, mình không nằm ngoài cái vòng lẩn quẩn của giới trẻ thành thị bây giờ. Ai cũng nói, thằng Quân quỷ tiệc tùng, nhưng chính tôi thì thấy mình chưa bao giờ thoát khỏi cảm giác một mình. Tưởng có cuộc sống đầy đủ màu sắc nhưng bây giờ lại chẳng biết nhận ra mình là màu nào. Ở cái thành phố thân tình như ở đâu cũng là nhà, nhưng cuối cùng lại thấy ngay cái chỗ ở của mình cũng hóa ra nặng nề đơn độc thế này. À, bạn bè nằm trong máy tính. Khi cái đèn xanh xanh của CPU nhấp nháy là những người bạn của tôi đang chơi trò trốn tìm, trong đó sẽ ồ ra. Một vài chiến sĩ ngoan cường còn ngồi lại trên Facebook để báo cáo hoạt động ngày cuối năm. Tôi cũng định viết một cái gì đó, nhưng bỗng thấy lười biếng. Phải rồi, ngày cuối năm thế này, nếu ai hỏi có cái gì thay đổi, tôi sẽ nói ngay là lười biếng hơn. Đến cả nói chuyện cũng lười. Tôi từng nói hăng hái với loại hình giao lưu trên mạng này, đúng là nhiều khi cũng ức chế, nghĩ lại tại sao mình phải báo cáo tâm trạng của mình với cái máy tính. Cả tôi và Khanh đều nói oang oang rằng chúng tôi cần một đời sống độc lập. Nhưng quanh đi quẩn lại, thiếu Internet hay điện thoại, bây giờ thiếu cả Facebook thì một ngày là như điên lên. Nhưng Khanh nói, đây là cách mà Khanh và Quân không bao giờ biết người bên kia đang làm gì. Tôi bảo, có cái cảm tưởng như hai đứa mình đang sống ở Mỹ. Khanh cười. Cái nào tiện thì làm, như vậy cũng là để tránh nghe cái giọng nói mệt mỏi của nhau. Lúc nào cũng chỉ thấy cái mặt cười sáng lóa. Và cũng bằng cái cách nào đó mà chúng tôi có thể có rất nhiều bạn. Bạn chỉ toàn mang đến những niềm vui và lúc nào làm mình cảm thấy cuộc đời đầy sự an ủi bao dung. Facebook sau đó đã trở thành một cơn ghiền, thành thứ mọc đâu đó ở trong những ngón tay, trổ ra một cái quán tính mỗi lần ngồi gần cái máy tính, đến mức có lần chính tôi dây dứt, vô cùng muốn viết gì đó ở đây mà chẳng biết viết gì. Tối, tin nhắn chúc Tết đã bắt đầu đổ bộ vào điện thoại, chắc là phòng kẹt mạng vào khuya và sáng mùng 1. Những cái tiền vàng và đô la rồi những an khang sung túc phát tài phát lộc đã đầy ắp cái máy. Khanh tiếp tục dọn chuyến hàng cuối cùng vào thùng. Tôi vẫn đang tự hỏi, Mình có phải làm gì đó không? Chẳng lẽ là lên Facebook để than một câu vu vơ chán đời? Khanh hỏi, ai về? Thế tôi cứ nằm dài, nhìn lên trần, Khanh có vẻ bực dọc. Quyết định đi chứ. Tôi nói, Khanh về đi. Còn Quân sẽ làm gì trong mấy ngày ở lại Sài Gòn? Quân không biết. Hay là đi du lịch, Khanh thấy người ta hay đi vào dịp Tết. Chỗ nào cũng đông người, như những cái đám kiến vậy. Vậy làm sao? Không biết, lúc nào cũng không biết. Vậy chứ bây giờ làm sao? Quân chẳng hứng thú với cái gì nữa cả, thì làm sao bắt mình được? Tại sao phải nhặn xị lên thế này? Vậy cứ nằm dài ra à? Khanh thở dài, chán tất cả, cũng chẳng biết mình muốn gì nữa, thì sống tiếp làm sao? 12 giờ, Khanh một mình ra khỏi nhà với 3 thùng hàng. Tôi tiếp tục nằm dài, nhìn lên trần nhà, hoặc quay dù dù làm chóng mặt, hay là cái cảm giác vừa bước sang một năm mới không làm cho mình yên được. Mẹ gọi điện dặn, dù là nhà trọ nhưng cũng phải cúng kiến trong nhà, trong cửa đàng hoàng. Tôi chẳng thờ phụng gì cả. Trong cả năm trời, chẳng đối xử cho ai tử tế với thánh thần nào, nên thắp nhang thì được rồi. Nhưng biết khấn vái cầu xin làm sao? Người ta có lòng nào mà ưu ái cho mình? Tôi mang mấy trái dưa ra trước nhà, trông có nhang nghi ngút, nhìn trời đất mà chẳng biết nói gì.